Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 3 tháng 1 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc xác nhận hàng không mẫu hạm Liêu Ninh diễn tập trên Biển Đông. Ông Trump khẳng định tên lửa của Bắc Triều Tiên không thể chạm tới Mỹ. Tay súng tấn công hụt đêm ở Istanbul có thể đã được đào tạo ở Syria. Và 18 chiến binh IS bị tiêu diệt trong các vụ đụng độ ở Syria.
Đảng Cộng hòa Mỹ phấn khởi trong mong 100 ngày đầu nhiệm quyền tổng thống của ông Donald Trump. Đó là phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan, mong chờ đưa đất nước trở lại đúng hướng đi. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, hôm thứ Hai, Trung Quốc xác nhận chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất của nước này lần đầu tiên đã tham gia cuộc diễn tập quân sự ở Biển Đông hồi tuần rồi. Bắc Kinh xác nhận tin này sau nhiều ngày các giới chức Đài Loan tung tin về các cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra chỉ cách đảo quốc Đài Loan có 166 cây số về hướng Nam. Cuộc tập trận được tiến hành trong bối cảnh căng thẳng đã tăng cao sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump điện đàm với Tổng thống Đài Loan, khiến cho Trung Quốc bất bình. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh do Liên Xô đóng được hộ tống bởi nhiều tàu hải quân khác khi đội tàu này di chuyển xung quanh bờ biển phía đông của Đài Loan. Trung Quốc nói đây là một cuộc tập trận thường lệ và tuân thủ luật pháp quốc tế. Hôm thứ Hai, Hải quân Trung Quốc cho biết các chiến đấu cơ J-15 của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đã tiến hành các cuộc diễn tập trong điều kiện biển phức tạp. Nhóm tàu này còn diễn tập với máy bay trực thăng tại một vị trí không được xác định. Bắc Kinh lâu nay vẫn xem Đài Loan là thuộc lãnh thổ của Trung Quốc kể từ cuộc nội chiến trong thập niên 40 và khẳng định rằng hai bên rốt cuộc sẽ đi đến thống nhất, bất chấp các cuộc thăm dò ý kiến ở Đài Loan cho thấy người dân quốc đảo này đều chọn giải pháp tự trị. Ông Trump khẳng định tên lửa của Bắc Triều Tiên không thể chạm tới Mỹ. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai khẳng định Bắc Triều Tiên sẽ không phát triển được vũ khí hạt nhân có khả năng chạm tới Hoa Kỳ. Điều đó sẽ không xảy ra, ông Trump viết trên trang Twitter mà không nêu thêm chi tiết. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un nói nước này sắp thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần thử nghiệm tên lửa tầm ngắn và cũng đạt được những thành công nhất định. Một số chuyên gia cho rằng Bắc Triều Tiên có thể phải mất nhiều năm mới đạt tới khả năng phóng được đầu đạn hạt nhân tới Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên không lập tức bình luận về phát biểu mới nhất của ông Trump. Trong khi đó, đồng minh chính của Bắc Triều Tiên là Trung Quốc hôm thứ Hai cáo buộc ông Trump nối giáo cho thái độ vô trách nhiệm sau khi Tổng thống đắc cử của Mỹ cáo buộc Trung Quốc không tìm cách cắt chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tờ báo Nhà nước Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo nói, chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên làm dấy lên mối lo của một số người Mỹ, những người đổ lỗi cho Trung Quốc về chương trình phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên mà không nhìn nhận từ bên trong. Hôm trước đó, vào hôm thứ Hai, ông Trump viết trên trang Twitter rằng Trung Quốc đã kiếm được một lượng tiền và tài sản lớn từ Mỹ thông qua thương mại hoàn toàn một chiều, thế nhưng lại không giúp đỡ trong vấn đề Bắc Triều Tiên. Tốt thôi. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba nói, ai cũng phải thấy rằng sự nỗ lực hết mình của Bắc Triều Tiên trong việc đảm bảo phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bắc Kinh đã lên tiếng sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chỉ trích Trung Quốc là đã không góp một tay để kiềm chế Bắc Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sảng kêu gọi Hoa Kỳ hãy thừa nhận tính chất nhạy cảm của vấn đề Đài Loan sau khi ông Trump để ngỏ khả năng sẽ gặp Tổng thống Đài Loan nếu bà sang thăm Hoa Kỳ sau khi ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.
Cách của họ là họ lập ra nhiều công ty sân sau của chứng khoán, nhiều công ty con. Các công ty đó lại phát hành chứng khoán rồi họ mua bán lẫn nhau. Tức là công ty mẹ mua ở công ty con mua ở công ty mẹ. Và vì vậy cho nên là cái số tài sản, số cổ phiếu mà họ sở hữu đã tăng lên một cách rất nhanh chóng, chóng mặt. Và đấy cũng là một cái mẹo để họ làm giàu nhanh. Họ làm giàu bằng là bất động sản, tức là họ ăn chênh lệch cái giá đất, rồi thì họ được thuê với giá đất tương đối là thuận tiện, rồi họ đầu tư bất động sản và họ ăn lãi. Và cái điều đó thì nó có liên quan đến cái việc, tức là đất đai là sở hữu toàn dân, mà toàn dân không phải là pháp nhân, và nhà nước.
Xin chuyển sang phần tin về Việt Nam. Thưa quý vị, năm 2016 được đánh giá là năm có sự xuất đầu lộ diện của nhiều tỷ phú tiền đô la ở Việt Nam. Theo đưa tin của truyền thông trong nước, trong năm qua đã có nhiều cái tên hoàn toàn mới trở thành những người sở hữu hàng ngàn tỷ đồng, tương đương với ít nhất 1 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo của Wealth Report 2016 của Knight Frank, hiện Việt Nam có hơn 12.000 tỷ phú đô la, tăng hơn 350% trong một thập kỷ qua. Với việc tăng trưởng nhanh chóng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm qua, những người giàu nhất Việt Nam chủ yếu là những đại gia của sàn chứng khoán. Theo công bố của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong năm qua, Việt Nam đã lọt vào top 5 thị trường chứng khoán Đông Nam Á tăng trưởng cao nhất. VN Media trích lời Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho biết mức vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng trong năm 2016, tương đương với 42% GDP. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho sàn chứng khoán Việt Nam có nhiều thay đổi lớn trong năm 2016 và chứng kiến những đại gia mới lọt vào danh sách tỷ phú đô la. Theo đánh giá của kinh tế gia Lê Đăng Doanh, số tỷ phú Việt Nam gần đây xuất hiện đông đảo hơn và họ đều có liên quan đến bất động sản. Và nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cũng cho rằng trong số đó có nhiều người giàu lên nhanh nhờ vào chứng khoán bằng những cách thức rất khôn ngoan.
Cách của họ là họ lập ra nhiều công ty sân sau của chứng khoán, nhiều công ty con. Các công ty đó lại phát hành chứng khoán rồi họ mua bán lẫn nhau. Tức là công ty mẹ mua ở công ty con mua ở công ty mẹ. Và vì vậy cho nên là cái số tài sản, số cổ phiếu mà họ sở hữu đã tăng lên một cách rất nhanh chóng, chóng mặt. Và đấy cũng là một cái mẹo để họ làm giàu nhanh.
Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2016, theo đánh giá của báo Pháp Luật, có 4 đại gia lần đầu tiên lọt vào nhóm tỷ phú đô la. Một nửa trong số những người này là những doanh nhân kinh doanh bất động sản và số còn lại trong ngành thép, bán lẻ, thủy sản, ô tô. Nổi bật trong năm qua là sự thăng tiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị FLC Trịnh Văn Quyết lên chiếm ngôi vị cao nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, đánh bật Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng ra khỏi vị trí này. Tổng tài sản tính theo giá trị cổ phiếu của ông Quyết, theo đưa tin của truyền thông trong nước, ước tính lên tới 33.800 tỷ đồng. Với hàng loạt dự án bất động sản, tập đoàn FLC được xem là một trong số ít công ty kinh doanh địa ốc đình đám nhất trên thị trường này tại Việt Nam. Ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú đầu tiên của Việt Nam được tạp chí Forbes đưa vào danh sách những người giàu nhất thế giới khi có tài sản trị giá 1,5 tỷ đô la vào năm 2013. Tiến sĩ Doanh nhận định rằng những tỷ phú Việt Nam là những người khôn ngoan trong tạo các mối quan hệ với giới quyền lực để chia sẻ địa tô, tức là chênh lệch giá đất, khai thác khoáng sản, đốn gỗ, phá rừng.
Họ làm giàu bằng là bất động sản, tức là họ ăn chênh lệch cái giá đất, rồi thì họ được thuê với giá đất tương đối là thuận tiện, rồi họ đầu tư bất động sản và họ ăn lãi. Và cái điều đó thì nó có liên quan đến cái việc, tức là đất đai là sở hữu toàn dân, mà toàn dân không phải là pháp nhân. Và nhà nước thì thực hiện cái quyền người sử dụng. Và vì vậy cho nên là bộ máy nhà nước có thể là thu hồi đất của nông dân với một cái giá rất thấp, rồi dùng quyền của mình biến cái đất đó trở thành đất xây dựng và giao lại cho là nhà đầu tư. Và cái nhà đầu tư đó chắc chắn sẽ phải có một cái động thái gì đó để làm vừa lòng phía là chính quyền.
một người kinh doanh bất động sản đã có một bước ngoạn mục trong năm qua để lọt vào top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, tên là Đỗ Hạ Hữu. Theo báo pháp luật, tổng tài sản của ông Hạ lên tới 2.430 tỷ đồng. Mặc dù việc các tỷ phú mới nổi của Việt Nam được đánh giá là góp phần làm mức tăng trưởng của thị trường chứng khoán và bất động sản Việt Nam, nhưng theo kinh tế gia Lê Đăng Doanh, những tỷ phú mới giàu lên rất nhanh nhưng không có bằng sáng chế phát minh, không có đóng góp gì vào công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc tế của họ rất hạn chế. Ông Doanh cho rằng họ là sản phẩm của thế chế này, của chủ nghĩa tư bản thân hữu, cũng là chủ nghĩa tư bản hoang dã, và họ khác hẳn với Bill Gates hay Elon Musk.
So họ với là Bill Gates, so họ với lại Elon Musk thì rõ ràng tức là Bill Gates là cái người là có bản quyền, có sáng chế, và phần mềm Microsoft là một đóng góp rất quan trọng cho cái tiến bộ của xã hội. Còn là Elon Musk thì bây giờ với cái ô tô Tesla và nhiều các cái dự án khác như là Solar City của anh ta thì là cũng có những các cái đóng góp rất là quan trọng. Thì đấy là hai là loại hình nó rất là xa nhau và rất là khác nhau.
Sau hơn 30 năm đổi mới và sau 10 năm có thị trường chứng khoán, Việt Nam đã có những tỷ phú đầu tiên trên thế giới được công nhận. Theo đánh giá của tạp chí Forbes, Việt Nam quyết tâm trở thành một con hổ kinh tế mới của châu Á, và theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình và mức thu nhập bình quân đầu người ít nhất là 1.200 đô la Mỹ. Nhưng theo chuyên gia kinh tế Doanh, mức chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam đang rất cao và sẽ ngày càng gia tăng nếu không có các thể chế để thay đổi về bất động sản, quyền sở hữu đất đai và không kiểm soát được chế độ tư bản thân hữu. Và chênh lệch giàu nghèo đó, theo ông Doanh, sẽ dẫn đến những diễn biến rất phức tạp và có nhiều hơn nữa những tỷ phú giàu lên nhanh chóng. Chuyển sang một tin khác cũng liên quan đến Việt Nam, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nói Việt Nam không tán thành việc bổ nhiệm ông Bob Kerry tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam. Ý kiến trên được nêu ra trong bài viết dài của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn được nhiều báo lớn trong nước đăng hôm 3 tháng 1. Nhân đề bài viết này là vui buồn với báo chí Việt Nam năm 2016. Trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 5 năm 2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố việc thành lập Trường Đại học Fulbright Việt Nam, trường đại học tư độc lập kiểu Mỹ đầu tiên ở Việt Nam. Ông Bob Kerry, một cựu thượng nghị sĩ Mỹ, được chọn làm chủ tịch hội đồng tín thác của Đại học Fulbright Việt Nam. Quyết định bổ nhiệm này đã dấy lên tranh cãi trong nhiều giới ở Việt Nam vào giữa năm 2016 vì ông Kerry đã từng trực tiếp dính líu vào một vụ thảm sát thường dân trong thời chiến tranh Việt Nam. Nhiều cơ quan báo chí Việt Nam đã đăng các bài viết của chính họ cũng như các bài thể hiện ý kiến cá nhân của một số quan chức, cựu quan chức, học giả bày tỏ lập trường ủng hộ hay phản đối việc bổ nhiệm này. Trong bài viết của ông hôm 3 tháng 1, Bộ trưởng Tuấn cho rằng cuộc tranh luận trong giới báo chí về ông Kerry là một sự cố báo chí đáng buồn khi vấn đề được một số báo đẩy quá xa đến mức làm lẫn lộn phải trái trong lịch sử. Bộ trưởng Tuấn viết rằng vì chủ trương khép lại quá khứ hướng tới tương lai mà chính phủ và nhân dân Việt Nam không truy cứu ông Kerry về việc làm của ông trong quá khứ mà còn ghi nhận hoan nghênh một số hoạt động tích cực của ông góp phần vào việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Bộ trưởng Minh Tuấn tiếp đó nêu rõ, chúng ta chỉ không tán thành việc bổ nhiệm ông vào vị trí đứng đầu một trường đại học nơi có nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ của Việt Nam. Việc không tán thành là thuộc về đạo lý của người Việt Nam chúng ta. Nhận định về một số bài viết trên báo chí chính thống và một số người ủng hộ việc bổ nhiệm ông Kerry, ông Tuấn nói làm như vậy là biện minh cho tội ác, đồng thời ông đặt ra nghi vấn rằng đó có thể là một cuộc vận động bất thường để bảo vệ vị trí của ông Kerry tại Trường Đại học Fulbright. Ông Tuấn viết, đó thật sự là việc làm rất đáng buồn của một số nhà báo, một số tờ báo ở Việt Nam, vì như thế là đồng lõa với tội ác, làm tổn thương vong linh của những người lương thiện đã chết vì tội ác. Cựu nhà báo và nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang nói với VOA rằng Bộ trưởng Thông tin Truyền thông đã có quan điểm mang tính áp đặt về cuộc tranh luận của báo chí xoay quanh vấn đề của ông Kerry.
Nguyên tắc của báo chí thì chúng ta đều biết nó là trung thực, khách quan. Vấn đề là ông Tuấn, ông trong thâm tâm ông không nghĩ ông là nhà báo, hay là ở Việt Nam có một thứ gọi là báo chí. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thì ông không, hoàn toàn không có khái niệm đầu thuyết phục. Đây là sự định hướng đã đặt, ông không đủ trình độ để ông thuyết phục ai cả. Cho nên các quan điểm của bà Mỹ đưa ra, của ông đưa ra, cũng như các quan điểm của nhiều nhà báo trong ví dụ Bob Kerry và trường Fulbright, cũng là nó áp đặt, nó có một các định hướng mà không định hướng nổi, không đủ trình độ để định hướng, không đủ trình độ để thuyết phục dư luận.
Khi nổ ra tranh luận về việc bổ nhiệm ông Kerry ở trên báo chí tại một cuộc họp báo ngày 2 tháng 6 năm 2016, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình không nói cụ thể Việt Nam tán thành hay không tán thành việc bổ nhiệm ông Kerry. Ông Bình chỉ nói chúng tôi cho rằng phía Hoa Kỳ cũng như ban lãnh đạo Đại học Fulbright sẽ có một quyết định đúng đắn phù hợp với xu thế phát triển quan hệ rất tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ, mang lại những lợi ích thiết thực và cụ thể cho nhân dân hai nước. Ít ngày sau phát biểu của đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 7 tháng 6, cựu thượng nghị sĩ Bob Kerry nói trong một chương trình trên đài phát thanh ở thành phố Boston, bang Massachusetts, rằng phản ứng dữ dội về việc bổ nhiệm ông ở Đại học Fulbright không thể ngăn ông tiếp tục giúp phát triển trường đại học này. Ông khẳng định sẽ không từ chức chủ tịch hội đồng tín thác của trường. Vào đêm mùng 2 tháng 1, người dân ở một xã của tỉnh Bình Định đã vây đánh hai nhân viên công an vì nghi họ đã đánh chết một người địa phương. Thông tin trên mạng xã hội và một số báo Việt Nam cho hay vụ việc xảy ra trong khoảng từ 22h15 đến 22h30 ngày mùng 2 tháng 1 khi công an bắt một nhóm đánh bạc ở một khu chợ thuộc xã Phước Quang, huyện Tuy Phước. Tin cho hay khoảng 20 đến 30 người đánh bạc đã bỏ chạy tán loạn khi thấy 6 nhân viên công an, nhưng không có thông tin chi tiết về diễn biến cụ thể nào đã làm anh Phạm Văn Toàn, 29 tuổi, bị chết trong vụ này. Mạng xã hội và báo chí nói người dân đã đưa nạn nhân đến một bệnh viện và bắt giữ hai công an viên có tên là Trần Đức Thuận và Nguyễn Ngọc Khánh vì nghi hai người này đã đánh chết anh Toàn. Có thông tin nhiều người không kiềm chế tức giận đã đánh và bắt hai công an viên quỳ gối. Sáng mùng 3 tháng 1, Thượng tá Võ Quý Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Định, cho báo chí biết nhà chức trách đang làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Phạm Đăng Toàn và điều tra những người vây đánh hai chiến sĩ công an để xử lý theo quy định pháp luật, đảm bảo khách quan. Không có con số thống kê chính thức về các vụ người dân tử vong liên quan đến các vụ bắt bớ của Công an Việt Nam, song tin tức về các vụ như vậy xuất hiện khá thường xuyên trên báo chí và mạng xã hội. Hồi tháng 3 năm 2015, Bộ Công an Việt Nam đã ra báo cáo cho biết có 226 người chết trong các nhà tạm giam tạm giữ vì bệnh lý và tự sát. Những người này chưa bị coi là tội phạm. Từ Hà Nội, anh Trịnh Bá Phương, một người đấu tranh vì quyền đất đai, nói với VOA về hành xử bạo lực của Công an Việt Nam.
Tình trạng chung của Việt Nam thì do cái thể chế trọng tài và cái thể chế lấy công an để cai trị nhân dân. Nên là cái xảy ra trong cái thời gian vừa qua, trong năm gần đây đã xảy ra rất nhiều cái vụ của người dân bị công an đánh chết, 260 người chết trong vòng 3 năm. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là số báo cáo đó là nó chỉ là một cái phần nổi thôi, thực tế là rất nhiều người nhận thương, rồi người thương tật, rồi những người ở nơi và không có tin có truyền thông mạng xã hội, hầu hết các vụ bị cực kỳ tin ở Việt Nam. Tôi thấy rằng là đặc biệt là kể cả trong các nhà tù.
Anh Phương, con của nhà hoạt động Cấn Thị Thêu đang ngồi tù, cho biết bố mẹ, em trai anh và bản thân anh nhiều lần đã bị công an đánh đập dã man khi đấu tranh về quyền đất đai trong những năm qua. Theo báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ phát hành đầu năm 2016, nhiều nhân viên Bộ Công an Việt Nam đã có hành động giết người tùy tiện hoặc trái luật, cũng như lạm dụng bạo lực gây chết người. Báo cáo nhân quyền nói trong hầu hết các trường hợp, nhà chức trách Việt Nam chỉ cung cấp rất ít thông tin về việc điều tra và có một vài vụ chính quyền buộc một số quan chức phải chịu trách nhiệm. Nhà đấu tranh Trịnh Bá Phương nói với VOA rằng nhiều người Việt Nam hy vọng luật Magnitsky của Mỹ về trừng phạt các quan chức đàn áp hoặc vi phạm nhân quyền có thể tác động thay đổi cách hành xử của các quan chức Việt Nam, kể cả giới công an. Anh nói trong thời gian tới, nhiều người sẽ ghi lại các bằng chứng về việc những quan chức nhân viên nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền để chuyển cho phía Mỹ và mong Mỹ có các biện pháp trừng phạt.
Tổng thống đắc cử Donald Trump đang hướng đến 100 ngày đầu thiết yếu của nhiệm kỳ tổng thống với một cơ hội vàng. Đó là một quốc hội do đảng Cộng hòa của ông kiểm soát. Nhưng theo tường trình của thông tin viên VOA Catherine Gibson gửi về từ Điện Capitol, thì các kế hoạch nhiều tham vọng của đảng Cộng hòa về chăm sóc y tế, cải cách thuế khóa và giảm công chi chưa có gì bảo đảm chắc chắn. Hoài Hương trình bày chi tiết.
Đảng Cộng Hòa bày tỏ tình đoàn kết tiếp theo sau cuộc họp giữa Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan với Tổng thống tân cử Donald Trump hồi đầu tháng 12. Ông Ryan phát biểu.
Chúng tôi rất phấn khởi mong chờ năm 2017 để đưa đất nước trở lại đúng hướng đi.
Đối với tân Tổng thống, thành công sẽ được xác định bằng những thay đổi chính sách mang dấu ấn của chính ông. Ông Norm Ornstein là chuyên gia của Viện Nghiên cứu American Enterprise.
What Donald Trump is going to want is his big tax cut combined with his promise of a big increase.
Ông Donald Trump sẽ muốn giảm thuế thật nhiều, kết hợp với hứa hẹn tăng mạnh cho quốc phòng, cộng với những gì ông ta có thể làm với một kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, để có thể tuyên bố chiến thắng áp đảo sau 100 ngày đầu làm tổng thống.
Đối với cử tri, những người đã bầu cho chính phủ của Đảng Cộng hòa đoàn kết ở Washington, thành công có nghĩa là quốc hội phải hành động về vấn đề di dân, kinh tế và cắt giảm các chương trình của chính phủ. Hành động đầu tiên của quốc hội, ngay cả trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức là gì? Đó là lật ngược chương trình chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Obama. Nhưng với đa số ít ỏi ở Thượng viện, Đảng Cộng hòa cần phải thận trọng, không hoàn toàn phá bỏ toàn bộ chương trình Obamacare, trong đó có nhiều phần được dân chúng ủng hộ, để có thể tiếp tục duy trì số vốn chính trị của Đảng, để có thể thực hiện các dự án khác. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell là lãnh tụ khối đa số tại Thượng viện.
Đảng Dân Chủ có đủ số phiếu để có thể làm hỏng tiến trình nếu họ chọn cách đó.
Những người được ông Trump chọn vào nội các sẽ đối diện với các cuộc điều trần ở Thượng viện để được chuẩn thuận. Tại đó, cả hai đảng theo trông đợi sẽ đặt ra nhiều câu hỏi khó cho những nhân vật được tiến cử. Nhiều người trong số đó chưa từng có kinh nghiệm quản lý chính phủ. Tại Hạ viện, phe Dân Chủ sẽ chống các kế hoạch của Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan từ lâu, đòi cắt các chương trình trợ cấp quan trọng của chính phủ. Bà Nancy Pelosi, lãnh tụ khối Dân Chủ thiểu số ở Hạ viện, nói
Democrats in Congress and millions of Americans across the country are going to make it.
Các đại biểu Dân Chủ ở Quốc hội và hàng triệu người dân Mỹ trên cả nước sẽ kiên quyết nói rất rõ rằng chớ có đụng chạm vào chương trình trợ cấp y tế Medicare. Cắt giảm các phúc lợi này có thể mâu thuẫn với hứa hẹn của ông Trump là sẽ duy trì các chương trình đó. Trong khi đó, trong lĩnh vực thương mại, ông Trump có thể gặp sự chống đối mạnh mẽ của chính Đảng Cộng Hòa của ông. Ông Norm Ornstein của Viện Nghiên cứu American Enterprise nhận định.
We know that many of the things that Trump has promised are not things that Republicans in Congress particularly want.
Chúng ta biết là có nhiều thứ ông Trump hứa hẹn không phải là điều mà các đại biểu Cộng Hòa ở Quốc hội muốn. Vấn đề này là ông Trump sẽ bất mãn đến mức nào vì Quốc hội không làm theo những gì ông muốn và ông sẽ tự làm bằng quyền hành pháp.
Câu trả lời cho câu hỏi đó có thể xác định liệu các đảng viên của Đảng Cộng Hòa có duy trì được một chính phủ đoàn kết sau khi 100 ngày đầu trong nhiệm quyền Tổng thống của ông Trump đã qua hay không.
Trung Quốc vừa công bố sẽ xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, dự kiến sẽ có chiều cao vượt tòa tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur. Tân Hoa Xã cho biết một hợp đồng xây dựng tòa tháp đôi trị giá 2,7 tỷ đô la đã được ký kết hôm 31 tháng 12, trong đó một số công ty của Trung Quốc sẽ là các nhà thầu cùng với tập đoàn Thai Buôn Rong, viết tắt là TBR Group của Campuchia. Tòa tháp đôi có tên Trung tâm Thương mại Thế giới TBR ở Phnom Penh sẽ có độ cao 560 mét, theo bản tin của Tân Hoa Xã đăng hôm 1 tháng 1 và sẽ được xây dọc theo sông Mekong ở thủ đô của Campuchia. Tòa tháp đôi Petronas ở Malaysia hiện giữ kỷ lục thế giới về độ cao, nhưng tòa tháp đôi mới do Trung Quốc xây dựng ở Campuchia sẽ cao hơn tháp đôi nổi tiếng 88 tầng Petronas 108 mét. Theo trang mạng tin tức 24 giờ, công trình tháp đôi được nhiều người cho là minh chứng cho sự thân thiết, coi nhau như anh em giữa hai nước Trung Quốc và Campuchia sau hàng loạt các ưu đãi đầu tư trong 2 năm trở lại đây. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh cũng đồng ý với nhận định đó.
Rõ ràng, tức là Trung Quốc đang đầu tư rất lớn vào Campuchia. Trung Quốc cũng đã có thuê 20% bờ biển của Campuchia, 90 km để xây dựng một cái cảng nước sâu ở đó. Họ thuê 99 năm.
Theo tin tức 24 giờ, Trung Quốc cho phép một số công ty xây dựng tòa tháp đôi ở Phnom Penh để thắt chặt quan hệ ngoại giao kinh tế với Campuchia, nước được coi là đồng minh với Trung Quốc trong nhiều vấn đề của khu vực Đông Nam Á và đang hiện nắm vai trò chủ tịch ASEAN. Cựu chuyên gia kinh tế của Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh, người từng tham gia các cuộc họp kinh tế của khối ASEAN, nhận định với VOA Việt ngữ về mối quan hệ này của Bắc Kinh và Phnom Penh. Ông nói, Campuchia có quan hệ đặc biệt với Trung Quốc và trong
Campuchia
khi...
Campuchia là có quan hệ là đặc biệt gắn bó.
Ông nói Campuchia có quan hệ đặc biệt với Trung Quốc và trong khi họp các nước ASEAN, Campuchia là nước luôn thể hiện quan điểm của Trung Quốc gây ra những bất đồng và những khó khăn rất lớn. Kể cả khi Campuchia làm chủ tịch luân phiên ASEAN, thì lần đầu tiên trong lịch sử các bộ trưởng ngoại giao ASEAN không thể ra được một tuyên bố chung. Đấy là những điểm rất đáng lo ngại. Chuyên gia kinh tế Doanh cho rằng vai trò của Campuchia trong ASEAN hiện đang đặt ra rất nhiều dấu hỏi và việc Trung Quốc đầu tư rất mạnh vào Campuchia rõ ràng là có một ý đồ chiến lược kéo Campuchia về phía Trung Quốc và Campuchia sẽ trở thành một căn cứ, một bàn đạp của Trung Quốc và Việt Nam sẽ phải rút ra những kết luận cần thiết.
Hôm thứ Ba, giới hữu trách Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành các bước để dẫn độ cô Chung Yo-ra, con gái của nhân vật trung tâm trong vụ bê bối chính trị của Hàn Quốc. Vụ này đã dẫn tới việc Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu buộc tội Tổng thống Park Geun-hye. Cô Chung đang bị giam giữ tại Đan Mạch sau khi bị cảnh sát bắt hôm Chủ nhật ở thành phố miền Bắc Aalborg hôm thứ Hai. Công tố viên của Đan Mạch cho biết cô Chung sẽ vẫn bị giam giữ trong 4 tuần sau khi bị buộc tội có hành vi phạm tội về kinh tế ở Hàn Quốc. Cô Chung, 20 tuổi, là con gái của bà Choi Soon-sil, một người bạn thân của Tổng thống Park, đã bị buộc tội thông đồng với Tổng thống, gây áp lực lên các doanh nghiệp để buộc họ đóng góp cho các tổ chức phi lợi nhuận. Cả hai đều phủ nhận có bất kỳ hành vi sai trái nào. Trong một thông báo, văn phòng của công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc cho biết, cô Chung nói cô sẵn sàng quay trở lại Hàn Quốc trong 3 ngày nếu cô được trả tự do khi nhập cảnh, điều mà chính phủ đã từ chối. Thông báo nói thêm rằng đây là một cơ hội cho cô Chung, một vận động viên đua ngựa được đào tạo tại Đức, có thể quay trở lại Hàn Quốc một cách tự nguyện. Vụ bê bối đã khiến cho hàng trăm ngàn người tham gia biểu tình trên các đường phố ở Seoul hàng tuần và có thể dẫn tới việc bà Park, 64 tuổi, trở thành tổng thống dân cử đầu tiên của Hàn Quốc bị trút phế. Bà Park đã bị Quốc hội buộc tội vào cuối năm ngoái, một quyết định sẽ phải được Tòa án Hiến pháp chấp thuận hoặc bác bỏ. Các cuộc tranh luận dự kiến sẽ bắt đầu diễn ra vào thứ Ba cho một thủ tục của tòa án có thể mất tới vài tháng. Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm thứ Ba dẫn các nguồn tin ngoại giao giấu tên cho hay, đại sứ Hàn Quốc ở Đan Mạch đã gửi đi một bức thư để hủy bỏ hộ chiếu của cô Chung. Theo đó, hộ chiếu của cô Chung sẽ hết hiệu lực sau ngày 10 tháng 1, tờ Yonhap cho biết thêm. Luật sư của cô Chung chưa đưa ra bình luận gì về các tin tức trên. Tay súng đã giết chết 39 người trong cuộc tấn công vào một hộp đêm ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày đầu năm mới, dường như rất thành thạo trong chiến tranh du kích và có thể đã được đào tạo ở Syria. Reuters dẫn một tờ báo và nguồn tin an ninh cho biết như vậy vào hôm thứ Ba. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Kẻ tấn công hiện vẫn còn đang lẩn trốn, đã bắn chết một nhân viên cảnh sát và một người dân tại lối vào của hộp đêm Rena hôm Chủ nhật. Sau đó hắn đã sử dụng khẩu súng trường tự động bắn vào bên trong hộp đêm, rồi lại nạp đạn nhiều lần và bắn vào những người bị thương khi họ nằm dưới sàn nhà. Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhà nước Hồi giáo mô tả hộp đêm là một điểm tập trung của các Kitô hữu ăn mừng ngày lễ của kẻ phản đạo và nói rằng vụ nổ súng là để trả đũa lại sự can thiệp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria. Tờ Harper's Tuck cho biết cảnh sát điều tra phát hiện ra tay súng đã vào Thổ Nhĩ Kỳ từ ngã Syria và đã đi đến thành phố miền trung Konya hồi tháng 11. Hắn đã đi cùng với vợ và hai con nên không gây ra sự chú ý. Đài CNN ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết kẻ tấn công được cho là người gốc Kyrgyzstan. Cơ quan an ninh Kyrgyzstan cho biết họ đã liên lạc với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và kiểm tra các báo cáo nhưng không cho biết thêm chi tiết. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ không bình luận về các chi tiết của cuộc điều tra, nhưng phát ngôn viên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus hôm thứ Hai cho biết nhà chức trách sắp xác định đầy đủ thông tin về tay súng sau khi thu thập dấu vân tay và những thông tin về sự xuất hiện của hắn và bắt giữ 8 người khác. Hôm thứ Ba, các kênh tin tức của Thổ Nhĩ Kỳ đã phát đi một đoạn video của kẻ bị cáo buộc là đã thực hiện vụ tấn công đang đi bộ quanh quảng trường Taksim, trung tâm của Istanbul, trong khi cảnh sát tiếp tục các hoạt động truy lùng hắn. Ông Kurtulmus không hề đề cập đến việc lên tiếng nhận trách nhiệm của nhóm nhà nước Hồi giáo hôm thứ Hai, nhưng nói rằng rõ ràng các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria đã khiến cho các nhóm khủng bố và những kẻ đứng đằng sau chúng tức giận. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng hậu thuẫn cho quân nổi dậy Syria trong một hoạt động kéo dài 4 tháng chống các chiến binh nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Syria, hôm thứ Ba cho biết 18 phần tử thánh chiến đã bị giết chết và 37 người khác bị thương trong các vụ đụng độ và pháo kích diễn ra hôm thứ Hai. Trong một trận vây bủa trong vòng 24 giờ qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tiêu diệt 4 mục tiêu nhà nước Hồi giáo và máy bay của Nga đã đánh trúng các chiến binh thánh chiến ở Daykak, cách thị trấn Al-Bab do nhà nước Hồi giáo kiểm soát 8 cây số về phía tây nam. Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai cho biết chủ nghĩa khủng bố và các hành vi bạo lực ở Iraq đã giết chết ít nhất 6.878 thường dân và làm bị thương hơn 12.000 người trong năm qua. Tuy nhiên, con số thương vong trên thực tế có thể còn cao hơn vì thống kê không tính đến những thường dân bị thiệt mạng hoặc bị thương tích ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq trong các tháng 5, 7, 8 và 12. Theo nhóm sứ mệnh hỗ trợ Iraq của Liên Hiệp Quốc, còn gọi là UNAMI, nói chỉ nên xem các số liệu vừa nêu là con số tối thiểu. Liên Hiệp Quốc nói số thương vong thường dân trong tháng 12 thấp hơn so với những tháng trước đó, mặc dù cơ quan này nhận định các vụ đánh bom khủng bố nhắm vào thường dân đã gia tăng vào cuối tháng. Theo phúc trình của UNAMI, có hơn 7.500 thường dân đã thiệt mạng tại Iraq trong năm 2015. Một đám cháy lớn đã diễn ra tại thành phố cảng Valparaiso của Chile, đốt cháy khoảng 100 căn nhà và làm bị thương ít nhất 19 người và buộc khoảng 400 người phải rời khỏi nhà cửa. Các giới chức Chile cho biết đám cháy xảy ra vào chiều thứ Hai trong khu vực Laguna Verde và lan truyền nhanh chóng qua các tòa nhà bằng gỗ. Các nhân viên cứu hỏa và cứu hộ đã phải vất vả làm việc trên những ngọn đồi để dập tắt lửa, cùng với sự trợ giúp của máy bay và trực thăng chữa lửa. Nỗ lực chữa cháy đã bị cản trở bởi sức gió lên đến 30 cây số mỗi giờ, thời tiết khô ráo và nhiệt độ cao. Các nhân viên cứu hộ cũng đã phải vật lộn với nhiều khe núi, những con đường hẹp và nguồn nước khan hiếm. Hạn hán ở miền Trung Chile đã gây ra một số lượng kỷ lục các vụ cháy rừng trong năm qua, tạo ra một đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp lâm nghiệp quan trọng của nước này. Trong năm 2014, một đám cháy lớn hơn nhiều tại Valparaiso đã giết chết 13 người và đốt cháy khoảng 2.000 căn nhà.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp.
Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington vào mỗi thứ Ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ của đài VOA là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnameseavong@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Khánh An xin kính chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ thưa tôi bác sĩ Liên ạ. Dạ xin chào MC Khánh An và dạ. Chào quý vị khán giả.
Dạ vâng, đầu tiên thì chắc... Dạ vâng.
Tôi bác sĩ Đích xin kính chào quý vị khán giả và chào cô Khánh An.
Dạ vâng, Khánh An cũng xin chào hai bác sĩ và đầu tiên chắc là xin chúc hai bác sĩ chúc mừng năm mới, Happy New Year, hai bác sĩ trước. Và để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay đó thì người ta nói là năm mới thì thường là sẽ bắt đầu công việc mới và tất cả đều phải cực lực làm việc. Và Việt Nam thì hay nói là làm việc nhiều thì sẽ bị lao tâm lao lực và dẫn đến bệnh lao. Không biết là cái này có phải là truyền thuyết không hay là sự thật hả bác sĩ? Nhân ngày hôm nay thì chắc là chúng ta cũng sẽ nói đến bệnh lao luôn ạ.
Dạ vâng, thưa cái sự mở lời đầu tiên của MC Khánh An đó là phản ảnh cả cái nền văn hóa và văn minh Việt Nam của chúng ta đứng trước một số vấn đề quan trọng là vấn đề nhân lực. Bởi vì nếu không có người thì không có làm ra của cải mà việc kiến tạo đất nước, xã hội và gia đình hay là bản thân của mình được. Vậy xin mời MC Khánh An khởi đầu chương trình của chúng ta ngày hôm nay.
Dạ vâng, thì như Khánh An cũng đã mào đầu trong cái câu chuyện ngày hôm nay, chắc là chúng ta sẽ nói đến cái bệnh lao hai bác sĩ ạ. Vì cái căn bệnh này đó thì không biết là ở Việt Nam thì cái lượng người bị bệnh lao là nó như thế nào, có nhiều lắm không, nhưng mà theo như Khánh An được biết á, với kinh nghiệm cá nhân của mình đó, khi mà sang Mỹ đây đó thì rất là nhiều người, khá là nhiều những người Việt Nam của mình khi qua Mỹ thường là bị làm cái thử nghiệm, cái xét nghiệm, cái test á, về bệnh lao đó, và hay bị là cái test nó bị dương tính. Thì không biết là liệu đây có phải là cái căn bệnh mà người Việt Nam bị nhiều hay không? Và chắc là đầu tiên mời hai bác sĩ nói sơ qua bệnh lao là gì ạ? Và những cái kiến thức cơ bản của căn bệnh này.
Dạ thưa vâng, thưa MC Khánh An, thưa cô đã nói lại một cái trạng thái mà chúng ta trải qua. Khi mà năm cuối năm 1979 đó, thì là ở tại San Diego bắt đầu vẫn cuộc biểu tình để phản đối người Việt Nam đưa bệnh lao phổi và bệnh viêm gan B tới nước Mỹ. Thế thì ngay sau đó thì Quốc hội Hoa Kỳ đã ra một cái đạo luật để mà bài trừ bệnh lao. Và cái chương trình đó nó rất là tốn kém nhiều lần, nhưng mà chương trình đã thành công. Và lúc đó đó thì người ta cho biết rằng những người định cư nhập cư từ Việt Nam và từ Liên Xô tới đây là hai cái thành phần mà có nhiều bệnh lao phổi hơn cả. Nhưng mà cái tỷ số là bao nhiêu thì chúng ta không biết được. Tôi mới trở lại cái chuyện cũ của chúng ta ở trong văn chương đấy. Thì quý vị chúng ta đọc cái quyển sách là quyển sách Trà Hoa Nữ, nói về một bà bị bệnh lao và không thể nào chữa được. Một người tài sắc vẹn toàn nhưng mà vì bệnh lao mà bị gục xuống. Thì đấy, những cái chuyện đó nó truyền đại trong dân gian của Việt Nam. Và nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng là lao là một cái bệnh mà làm mất nhân lực của rất nhiều người. Và đó là khởi đầu. Thế mà từ đó đến nay đó, thì đã trải qua từ năm 80 cho đến bây giờ và 30 năm qua, cái chương trình bài lao đã thành công hết sức là mỹ mãn ở tại Hoa Kỳ đối với mọi tầng lớp định cư và hiện cư ở tại đây. Và thưa thì tôi xin nhường lời để bác sĩ Đích trình bày với quý vị về tình hình bài lao. Nhưng mà tôi biết là MC Khánh An sẽ cho chúng ta những câu hỏi để mà hướng dẫn cái cuộc thảo luận ngày hôm nay. Đã xin mời MC Khánh An và bác sĩ Đích ạ.
Dạ vâng, chắc là khả năng nhường lời cho bác sĩ Đích trước ạ. Nãy giờ bác sĩ Đích chưa có cơ hội lên tiếng.
Dạ vâng. Dạ vâng. Cảm ơn cô Khánh An và cảm ơn bác sĩ Liên đã dẫn đầu vào cái đề tài hôm nay. Quý vị nhắc lại những cái chuyện cũ đã xảy ra ở Hoa Kỳ và đó là những điều thực tế, rất là thực tế. Chúng ta cũng nên đề cập đến bệnh bệnh lao nói chung và bệnh lao nhất định tất nhiên là vấn đề bệnh lao của người Việt Nam. Bệnh lao là nói chung trên thế giới đó, nó là một trong 10 cái nguyên nhân gây tử vong trên thế giới, một trong 10 cái bệnh gây ra tử vong trên thế giới. Theo thống kê năm 2015 đó, tức là mới đây, trên thế giới có 10 triệu 400 ngàn người bị bệnh lao tiến triển. Trong số đó thì có 1 triệu 800 ngàn người chết vì lao mỗi năm. Cũng phải nói thật là trong số những người chết đó, 95% những người chết vì lao là chết ở những nước nghèo như là nước ta. Cũng trong năm 2015 đó thì có chừng 1 triệu trẻ em bị lao, trong đó 170 ngàn em chết. Ở Việt Nam đó, theo thống kê mà chúng tôi lấy từ Tổ chức Y tế Thế giới đó, thì cái thống kê năm 2009 cho biết là 3% dân số Việt Nam mắc bệnh lao tiến triển. Nghĩa là trong 100 người Việt Nam thì có 3 người có bệnh lao tiến triển. Và cứ 10 người Việt Nam bị lao đấy, thì có 1 người chết trong một năm. Những người trở lại vấn đề như người di cư vào Hoa Kỳ đó, thì những người này đến thường đến từ các cái nước, nói theo kiểu lịch sự thì nói là các nước có thu nhập thấp, nói đúng ra là các nước nghèo, nên có những, họ có những tỷ lệ bị lao cao. Theo CDC đó thì năm 2015 có 6.350 người bị lao nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Trong số này đó thì có Việt Nam góp phần là 1.519 người, và cái chiếm cái tỷ lệ 8.2% trong số tổng số đó. Việt Nam có hạng, tuy nhiên xin lỗi, có hạng nhưng mà không phải là đứng đầu bảng. Đứng đầu là Mexico, tiếp theo là những người ở Philippines, tiếp theo nữa là những người từ Ấn Độ, Việt Nam đứng thứ tư. Thì như là bác sĩ Liên đề cập đến, những người lao là những người trẻ trong cái tuổi lao động, và số người đó bị đau ốm, không làm việc được và chết, thì làm cái thiệt thòi cho gia đình và cái nền kinh tế. Đó là phác họa nói chung, tình hình chung về lao ở trên thế giới và lao Việt Nam. Nói chung nó xảy ra nhiều ở nước nghèo, thì nó có sự cách biệt giữa nghèo và giàu. Thì tùy cô Khánh Lan có muốn hỏi thêm gì nữa. Chúng ta sẵn sàng đề cập đến những vấn đề điều trị bệnh lao. Vâng. Có thuốc hay không, chữa được hay không, vâng. Tại sao lại không chữa được, phòng ngừa làm sao để tiêu diệt bệnh lao, vân vân.
Vâng. Khánh An nghĩ rằng là từ nãy giờ nghe hai bác sĩ nói đó, thì những cái quan tâm đầu tiên mà thính giả chắc có lẽ là quan tâm là xin bác sĩ cho biết là những cái triệu chứng mà đầu tiên để mà phát hiện ra là mình có bệnh lao ạ.
Tốt. Bệnh lao thì là một bệnh nhiễm, nên trong trường hợp điển hình đó, cái hoa thì rất là khó, nó rất là thay đổi. Trong trường hợp điển hình thì người lao có ho kéo dài, có khi ho ra máu nhưng không phải luôn luôn ho ra máu, và cũng ngược lại, cũng không phải là tất cả mọi người đều ho. Họ có thể sốt nhẹ buổi chiều, họ xuống cân, họ ăn không được, họ mệt mỏi và gầy mòn đi, nên có cái chữ lao của trong tiếng Đa, trong gốc tiếng Latin của mà tiếng Pháp dùng, là tôi hiểu tôi nhớ là nó có nghĩa là lao mòn, hao mòn đi. Thì lao có cái nghĩa đó, người đó kiệt sức dần, đó là trong trường hợp điển hình mà có triệu chứng. Nhiều người chẳng có triệu chứng nên chẳng biết. Có khi do đó mà nhờ, thí dụ như nhập cảnh vào Hoa Kỳ nên đi phải khám tổng quát mới tìm ra có lao. Cảnh nó rất là đa dạng và nó rất là nhiều khi cũng khó biết ngay, còn điển hình thì dễ. Lao chủ yếu là bệnh của phổi, tuy là một vài người có thể có những triệu chứng khác, nhưng chủ yếu lao là một bệnh của phổi vì nó gây lây qua đường hô hấp.
Vâng.
Cô Khánh An muốn hỏi thêm.
Vâng, bác sĩ Liên không biết có muốn có thêm ý kiến gì ạ?
Thưa, bệnh lao đó là cái bệnh không phải là từ khi không mà nó có. Bệnh lao cũng không phải là do tự thiếu ăn mà bị. Bệnh lao cũng không phải là vì làm việc mệt nhọc mà nó bị. Bệnh lao là do vi khuẩn lao nó gây ra. Thì cái vi khuẩn lao này đã được biết từ khoảng thế kỷ thứ 19, đã được ghi rất rõ ràng. Thế thì khi người ta nói là lao tâm và lao lực đó, thì nó có một phần ngụ ý nói rằng là những người mà bị bệnh lao là những người mà kém cỏi trong cái chuyện mà phản ứng chống lại cái sự xâm nhập của con vi trùng. Cái con vi trùng đó nó vô và nó gây ra bệnh lao từ các cái phần khác nhau ở trong cơ thể, kể cả trong phổi như bác sĩ Bích vừa mới nói, và ở trong xương, ở trong ruột, trong các phủ tạng của mình. Và những người đó bị chết vì không có cách nào để chữa được bệnh lao trong những thời kỳ đã qua. Thì tôi cũng muốn xin bổ túc cái phần đó. Bệnh lao phổi là do vi khuẩn lao nó gây ra, chứ không phải là vì thiếu ăn, thiếu mặc. Tất nhiên, cái tình trạng thiếu chỗ ở, thiếu vệ sinh là những điều mà làm cho người ta lây nhiễm lao dễ dàng hơn, chứ không phải là thiếu ăn là nguyên do gây ra bệnh lao. Thì tôi xin nhấn mạnh đến cái điểm đó. Vâng.
Xin lỗi, tôi xin nói thêm một tí. Đúng là bệnh lao là một bệnh nhiễm do một loại vi khuẩn, mà cái vi khuẩn đó, đó trong y khoa đó, về vi sinh học đó, thì người ta dùng cái tên là tình. Thì vi khuẩn gây bệnh lao ở người là Mycobacterium tuberculosis. Thế đúng là về trong vận bệnh mà nói đó, thì có con vi trùng, có con người, thì tùy từng người cũng được tiếp xúc bệnh lao cả, nhưng có người mắc bệnh, người không, thì nó tùy cái cơ địa của từng người, tùy sức đề kháng của từng người. Nhưng mà nó không phải riêng có vi trùng và con người mà thôi, thực ra là có môi trường, có hoàn cảnh sống. Cái bệnh lao là một bệnh của những người nghèo và của những nước nghèo, có một sự chênh lệch trong xã hội gây ra điều kiện để bị bệnh lao. Những người nghèo ăn uống kém, dinh dưỡng kém, và nói thật đi, hiểu biết kém, do đó nghề nghiệp không có những chuyên môn cao, nên không có nghề nghiệp được tốt, đời sống bấp bênh và không có đủ điều kiện để săn sóc sức khỏe. Và do đó đó, bệnh lao là một bệnh của các nước nghèo và của nghèo, người nghèo, có một sự chênh lệch rất rõ ràng trong việc đó. Lao chủ yếu là một bệnh lao của phổi, vi trùng xâm nhập vào từ phổi, từ đó nó có thể phát đi những nơi khác. Những cái lao chủ yếu là bệnh lao của phổi. Gần đây với thời gian nó bệnh tật tiến triển thay đổi theo hoàn cảnh sống, cho nên có lần lượt có xuất hiện một số bệnh lao ngoài phổi, nhưng chủ yếu vẫn là bệnh lao phổi.
Dạ vâng. Thưa hai bác sĩ, cái bệnh lao như hai bác sĩ nói đó thì là do virus nó gây ra, nhưng mà cũng theo như bác sĩ Đức vừa nói là cái điều kiện sống nó cũng góp phần tạo nên cái sự lây nhiễm và lan truyền của cái bệnh lao này. Thế thì không biết là khi mà một người bị nhiễm cái vi trùng lao này đó thì họ có thể lây cho người khác ở trong cái giai đoạn nào? Có phải là khi mới bắt đầu họ mới nhiễm cái vi trùng này thì họ có thể lây cho người khác hay không? Hay là đến khi mà phát bệnh nặng thì mới có thể gây lây cho người khác ạ?
Bệnh lao là nó xâm nhập vào phổi là do những cái nhiễm qua đường không khí, do những người có bệnh lao ở phổi, ho, nói hoặc là nhảy mũi hoặc là thậm chí hát, phun bắn ra những cái mảnh nước bọt, nước miếng, li ti nhỏ nó bay trong không khí có chứa vi trùng. Người hít phải thì vi trùng vào phổi, có thể tùy theo cơ địa từng người, có thể nó gây ra, lúc đầu nó gây ra một cái sang thương nhỏ, và nếu cơ thể người đó mạnh thì có thể chấn áp được cái vi trùng, khu trú con vi trùng, cô lập nó và nhốt nó lại, giống như chúng ta nhốt một con thú dữ ở trong một cái chuồng, thì người đó có nhiễm lao, gọi là lao sơ khởi. Nếu người đó yếu, bị giảm miễn dịch, suy kiệt, thiếu dinh dưỡng, vân vân, bị những bệnh mãn tính, hút thuốc lá, tiểu đường, vân vân, thì bệnh có thể phát triển ngay và nó tạo ra một cái ổ áp xe có ngủ và vi trùng có sẵn ở trong đàm, và và mỗi khi người ta nói ho hay gì thì nó ra trong không khí và nó lây như thế. Người ta tính là một người bị lao phổi tiến triển đó, trong một năm đó, nếu không chữa đó, thì lây bệnh cho 10 người khác. Những người đó là những người thân cận với họ, là những người trong gia đình hay là những người ở chỗ làm việc. Do đó trong cái việc phòng chống bệnh lao đó, một mặt là người ta chữa những người có bệnh để diệt con vi trùng, diệt cái nguồn lây, diệt cái nguồn bệnh. Trong khi đó thì bảo vệ những người lành bằng cách là tra sàng lọc để tìm những người có thể bị nhiễm, để chữa, để phát hiện bệnh sớm và để có thể chữa những người đó.
Yeah.
Thưa, tôi xin bổ túc thêm một chút. Thưa bác sĩ Định đã nói rất là rõ ràng là cái bệnh lao phổi, bệnh lao nó xâm nhập vào cơ thể xong rồi, đến một cái lúc nào thì là bắt đầu nó có thể lây qua, mà một người không chữa trong một năm có thể lây ra 10 người, thì nó như thế này. Đầu tiên thì cái vi khuẩn lao nó xâm nhập cơ thể, nó không có gây ra chuyện mà nhiễm lao cho người khác, cho đến khi nào mà cái ổ lao ở trong phổi của người đó đó, tức là nó đã không còn ở trong tế bào của phổi nữa mà thôi, mà nó bắt đầu nó mở ra, thì khi là nó đóng một coi như một cái hang ở trong phổi, thì cái con vi khuẩn đó nó mới bể, nó theo cái vết nó vào trong cái ống dẫn hơi của phổi, và cái người đó ho ra, thì cái lúc đó là cái vi khuẩn nó mới ở trong đàm của người mà có lao phổi. Trước đó khi nào mà cái vết thương ở trong phổi đó nó còn lành, nó chưa có thành ra một cái hang ổ đó mà nó bể ra đó, thì lúc đó nó chưa có lây, và nó chỉ lây sau khi mà nó cái con vi trùng đó ho ra, nó sẽ theo đàm nó ra ngoài để nó nhiễm vào người khác thì nó mới lây được mà thôi. Cho nên chúng ta mới kiếm cái bệnh lao phổi của cái người bị nhiễm đó nó có lây hay không bằng cách là ta thử đàm để kiếm cái con vi khuẩn đó. Tôi xin xác nhận cái điểm đó là chúng ta mới mở đầu vào cái chuyện rằng là làm thế nào nó lây nhiễm và làm thế nào để mà chữa. Bởi vì cái đối tượng để mà chữa trị đó là con vi khuẩn gây bệnh lao từ trong phổi của người lao, nó văng, nó ho ra và nó nhiễm vào người khác. Để tôi xin nhấn mạnh vào cái điểm đó. Dạ.
Vâng, như vậy thì như hai bác sĩ nói đó thì chúng ta phải chữa trị cái người mà đã bị nhiễm cái vi khuẩn lao. Thế thì có cái cách nào để mà chữa không ạ? Và cái cách nào tốt nhất để mà phát hiện ra mình bị lao và chữa trị như thế nào ạ?
Xin mời bác sĩ Bích ạ.
Vâng. Trước nhất là phát hiện, xác định chẩn đoán sẽ dựa vào một là những yếu tố lâm sàng, đương nhiên bao giờ cũng vậy. Sau đó thì chúng ta xét nghiệm đơn giản là sẽ làm cái phản ứng da, tức là chích một cái chất vào trong da của người bệnh. Và nếu mà cái đó sau 48 đến 72 giờ, nếu nó sưng lên, nó đỏ lên, không phải là chỉ đỏ mà thôi, mà nó cái da chung quanh cái vết chích nó phải dày và cứng lên quá 10 mm thì mới kể là dương tính. Còn nếu chỉ đỏ mà không mà thôi thì chưa kể là dương tính. Đó là cái bước đầu tiên. Ở người lao thì lao khi chẩn đoán là bệnh phổi thì là gồm có khám lâm sàng, chụp X quang và thử đàm. Thì ba cái việc đó làm theo, tiếp theo là để xác định người lao. Nhờ có thử đàm gồm có nhìn dưới kính hiển vi và kèm theo cấy vi trùng lao. Sau khi xác định chẩn đoán thì chúng ta bây giờ có thuốc chữa, tức là có nhiều thứ thuốc để có hữu hiệu để chữa bệnh lao. Rất điều là phải chữa kết hợp và kéo dài trong thời gian 6 tháng. Cái điểm mấu chốt là điểm đó, tôi biết là sắp hết giờ nên là chúng ta sẽ nói ngắn ngắn tắt ở chỗ đó và có lẽ là phải tiếp theo nữa.
Yeah.
Lao là chữa được nhưng mà khó chữa rồi vì cần sự hợp tác và nó kết hợp nhiều thứ thuốc và kéo dài trong một thời gian. Do đó nhiều khi có thuốc mà lại chữa được không được tốt là vì nhiều yếu tố khác nữa mà có lẽ là chúng ta sẽ bàn trong một lần tới.
Vâng. Vâng, bác sĩ Liên không biết có muốn nói thêm câu gì rất ngắn nữa không ạ?
Thưa, bệnh lao dứt khoát là bệnh chữa được, không còn là tứ chứng nan y như ngày xưa chúng ta nghĩ nữa. Và tôi hy vọng rằng MC Khánh An cho chúng ta trở lại cái đề mục này trong tuần tới.
Vâng.
Chúng ta sẽ bàn chúng ta chữa được bệnh lao và chúng ta phải diệt được bệnh lao như là Quốc hội Hoa Kỳ đã đề nghị ra như vậy.
Vâng, Khánh An cũng đồng ý với hai bác sĩ là chúng ta sẽ tiếp tục đề tài này vào tuần tới nữa, chứ không thì lưng chừng như thế này thì thính giả cũng sẽ rất là hoang mang và bối rối cũng như Khánh An vậy. Cảm ơn hai bác sĩ rất là nhiều và hẹn gặp lại hai bác sĩ trong lần tới với đề tài tiếp theo, cũng tiếp tục đề tài ngày hôm nay là về bệnh lao.
Rồi, cảm ơn em Khánh An. Xin chào quý vị.
Vâng, xin chào hai bác sĩ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thúc đẩy quyền lao động là một phần chính yếu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về sự vụ lao động quốc tế Sarah Fox nói rằng ủng hộ những quyền lao động căn bản chẳng hạn như quyền tự do lập hội và quyền được thương lượng tập thể, là một phần quan trọng trong ngoại giao kinh tế của Hoa Kỳ. Bà nói, quyền lao động là quyền con người, nhưng cũng là quyền kinh tế. Và việc người lao động có thể thực hành những quyền này là rất quan trọng cho việc kiến thiết những nền kinh tế, mà trong đó sự thịnh vượng và những lợi ích của tăng trưởng được chia sẻ rộng rãi. Chính vì thế, điều này sẽ góp phần vào sự ổn định, vào nền dân chủ và vào việc kiến thiết những xã hội thịnh vượng, hòa bình, mà trong đó tất cả mọi người cảm thấy rằng họ là một phần của nền kinh tế, rằng họ có cơ hội, và đó là điều mà chúng tôi thúc đẩy trên hết. Vì thế, điều này rất phù hợp với nhiều ý tưởng xuyên suốt trong chủ trương chính sách đối ngoại của chúng tôi. Đại diện đặc biệt Fox và đội ngũ của bà tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã làm việc chặt chẽ với các chính phủ nước ngoài và các bên có liên quan để giải quyết vấn đề quyền của người lao động ở các nước như Bangladesh, nơi mà vụ sập xưởng may Rana Plaza làm thiệt mạng 1.137 người trong năm 2013.
We came together, the U.S. government with the European Union, with Canada.
Chúng tôi hợp lực với nhau, chính phủ Hoa Kỳ với Liên minh châu Âu, với Canada, với Tổ chức Lao động Quốc tế, với chính phủ Bangladesh về điều mà chúng tôi gọi là thỏa ước bền vững để giúp cải thiện quyền lao động và sự an toàn và sức khỏe của người lao động trong lĩnh vực đó. Vì thế, đó là sự chú trọng lớn đối với công tác của chúng tôi. Những thành viên của thỏa ước bền vững làm việc với những bên có liên quan trong lĩnh vực tư nhân và Liên Hiệp Quốc để hoàn thành những cam kết trong ngắn hạn và dài hạn liên quan đến sự tôn trọng quyền lao động, những tòa nhà vững chãi, sự an toàn và sức khỏe liên quan đến nghề nghiệp và lối hành xử có trách nhiệm của doanh nghiệp. Công tác trên thực địa bao gồm những cuộc thanh tra an toàn tại khoảng 4.000 nhà máy. Nhóm cũng làm việc với Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hiệp Quốc và với chính phủ Bangladesh về cải cách luật lao động, xây dựng những cơ chế để tạo điều kiện cho công đoàn đăng ký hoạt động và về việc điều tra và ngăn chặn những tập tục lao động bất công. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giao tiếp với Bangladesh và những chính phủ khác để cải thiện quyền lao động khắp thế giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, Trung Quốc ngày hôm qua xác nhận chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất của nước này lần đầu tiên đã tham gia cuộc diễn tập quân sự ở Biển Đông hồi tuần rồi. Bắc Kinh xác nhận tin này sau nhiều ngày, các giới chức Đài Loan tung tin về cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra chỉ cách đảo quốc Đài Loan 166 cây số về hướng nam. Cuộc tập trận được tiến hành trong bối cảnh căng thẳng tăng cao sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump điện đàm với Tổng thống Đài Loan khiến cho Trung Quốc bất bình. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai khẳng định Bắc Triều Tiên sẽ không phát triển được vũ khí hạt nhân có khả năng chạm tới Hoa Kỳ. Ông Trump viết trên trang Twitter rằng điều đó sẽ không xảy ra. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un nói nước này sắp thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần thử nghiệm tên lửa tầm ngắn và cũng đạt được những thành công nhất định. Một số chuyên gia cho rằng Bắc Triều Tiên có thể phải mất nhiều năm mới đạt tới khả năng phóng được đầu đạn hạt nhân tới Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba nói, nước nào cũng thấy nỗ lực hết mình của Bắc Kinh trong việc đảm bảo phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bắc Kinh lên tiếng sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chỉ trích Trung Quốc là đã không góp sức để kiềm chế Bắc Triều Tiên.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.